Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý vị, công chứng giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, chữ viết và cách ghi thời điểm trong văn bản công chứng, lời chứng của công chứng viên, những quy định trên sẽ được chúng tôi chuyển đến quý thính giả trong chương trình hôm nay từ điều 43 đến điều 49 luật công chứng 2024. Mời quý vị cùng nghe. Điều 43, công chứng giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng. 1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại các điểm BCD khoảng 1 điều 42 luật này và nêu nội dung mục đích giao kết giao dịch. 2. Công chứng viên thực hiện các việc quy định tại các khoản 2, 3, 4 điều 42 luật này. Trường hợp nội dung mục đích giao kết giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì công chứng viên soạn thảo giao dịch. 3. Các thủ tục khác được thực hiện theo quy định tại các khoản 6, 7, 8, điều 42 luật này. Điều 44, thẩm quyền công chứng giao dịch về bất động sản. Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản, văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản, thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng về bất động sản và công chứng, việc sửa đổi bổ sung chấm dứt hủy bỏ các giao dịch này theo quy định pháp luật. Điều 45, thời hạn công chứng. 1. Thời hạn công chứng được tính từ ngày công chứng viên tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng hợp lệ, được ghi nhận trong sổ yêu cầu công chứng đến ngày trả kết quả công chứng. Thời gian xác minh, giám định nội dung liên quan đến giao dịch, niêm yết, việc tiếp nhận công chứng văn bản, phân chia di sản không tính vào thời hạn công chứng. 2. Thời hạn công chứng không quá 2 ngày làm việc. Đối với giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc. Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan hoặc do nguyên nhân từ phía người yêu cầu công chứng dẫn đến không bảo đảm thời hạn theo quy định tài khoản này thì người yêu cầu công chứng có quyền thỏa thuận bằng văn bản với tổ chức hành nghề công chứng về thời hạn công chứng.
Điều 46, địa điểm công chứng. 1. Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. 2. Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng nếu người yêu cầu công chứng thuộc các trường hợp sau đây: A. Lập di chúc tại chỗ ở theo quy định của Bộ luật Dân sự. B. Không thể đi lại được vì lý do sức khỏe, đang điều trị nội trú hoặc bị cách ly theo chỉ định của Sở Y tế. C. Đang bị tạm giữ tạm giam, đang thi hành án phạt tù, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. D. Có lý do chính đáng khác theo quy định của Chính phủ. Điều 47, chữ viết và cách ghi thời điểm trong văn bản công chứng. 1. Chữ viết trong văn bản công chứng phải rõ ràng, dễ đọc, không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, không được viết xen dòng, viết đè dòng, không được tẩy xóa, không được để trống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 2. Thời điểm công chứng phải được ghi cụ thể ngày tháng năm, có thể ghi giờ phút nếu người yêu cầu công chứng đề nghị hoặc công chứng viên thấy cần thiết. Các con số thể hiện thời điểm công chứng phải được ghi cả bằng số và chữ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Điều 48. Lời chứng của công chứng viên. 1. Lời chứng của công chứng viên đối với giao dịch phải ghi rõ các nội dung sau đây: A. Thời điểm, địa điểm công chứng. B. Họ tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng. C. Chứng nhận người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện, có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, mục đích nội dung của giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội. D. Chữ ký, dấu điểm chỉ trong giao dịch đúng là chữ ký, dấu điểm chỉ của người yêu cầu công chứng, chữ ký, dấu điểm chỉ của người làm chứng, người phiên dịch trong trường hợp có người làm chứng, người phiên dịch và được ký, điểm chỉ trước sự chứng kiến của công chứng viên hoặc được ký trước đối với trường hợp đăng ký chữ ký mẫu, quy định tại khoản 2 điều 50 của luật này. D. Trách nhiệm của công chứng viên đối với giao dịch. E. Các thông tin về lý do công chứng ngoài trụ sở, việc làm chứng, phiên dịch trong trường hợp công chứng ngoài trụ sở hoặc vì công chứng có người làm chứng, người phiên dịch. 2. Lời chứng phải có chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. Đối với văn bản công chứng điện tử thì lời chứng phải có chữ ký số của công chứng viên và chữ ký số của tổ chức hành nghề công chứng. 3. Công chứng viên căn cứ quy định tại khoản 1 điều này để soạn thảo lời chứng phù hợp với từng giao dịch cụ thể, không được đưa vào lời chứng những nội dung nhằm trốn tránh, loại trừ trách nhiệm của mình hoặc có nội dung vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội. 4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết mẫu lời chứng của công chứng viên.
Điều 49. người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch. Một, người yêu cầu công chứng là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch mà mình thực hiện. Người yêu cầu công chứng là tổ chức thì việc yêu cầu công chứng được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó. Người yêu cầu công chứng phải xuất trình đủ giấy tờ cần thiết liên quan đến việc công chứng, chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các giấy tờ đó. 2. Trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được hoặc không nghe được hoặc không ký được, không điểm chỉ được, hoặc trong trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng. Người làm chứng do người yêu cầu công chứng mời hoặc do công chứng viên chỉ định, nếu người yêu cầu công chứng không mời được. Trường hợp công chứng viên không chỉ định được người làm chứng thì từ chối công chứng. Người làm chứng phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp phải có người làm chứng theo quy định tài khoản này và không có quyền lợi ích nghĩa vụ liên quan đến việc công chứng. Người làm chứng phải trực tiếp chứng kiến công chứng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm chứng của mình.
3. Trường hợp người yêu cầu công chứng không thông thạo tiếng Việt hoặc là người khuyết tật nhìn, người khuyết tật nghe, nói thì phải có người phiên dịch. Người phiên dịch do người yêu cầu công chứng mời và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phiên dịch của mình. Người phiên dịch phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, thông thạo tiếng Việt và ngôn ngữ mà người yêu cầu công chứng sử dụng, hoặc là người biết chữ của người khuyết tật nhìn hoặc biết nghe, nói bằng ngôn ngữ ký hiệu của người khuyết tật nghe nói và không có quyền lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc công chứng. Người phiên dịch phải dịch đủ chính xác nội dung giao dịch, nội dung trao đổi của công chứng viên với người yêu cầu công chứng về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của các bên khi tham gia giao dịch. Đến đây, chương trình Phổ biến pháp luật cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai. Mến chào tạm biệt.